giải thích được hết, chứ không phải là vì mâu thuẫn như vậy. Có nghĩa là những người giảng sư giảng Phật giáo và tư tưởng Phật giáo có tranh đấu nhau, bởi vì mà thấy nó có tranh đấu nhau, nó không có trên đầu là tại vì là chưa biết cái cách để giải thích. Thế đó là hôm nay
tôi vào cái trả lời như vậy, cái cách trả lời như vậy. Trả lời về tạng giáo, trả lời về thông giáo, về biệt giáo, về dân giáo thì phải thân ra mà trả lời. Vì vậy cho nên các cái trả lời cũng có thể hợp với căn cơ của số người này, mà có cái số người kia lại chưa bằng lòng cũng có. Đó là cái cách tôi giới thiệu để đại chúng để ý. Rồi bây giờ đây thì là nghe nợ tôi có hứa là những cái câu hỏi mà các Phật tử là ai cũng có thể đưa câu hỏi. Tôi giảng ở bên cái giảng đường Vĩnh Liêm thì là Phật tử cũng có nơi câu hỏi nhiều lắm. Nhưng mà ở đây là ưu tiên giải đáp những câu hỏi của các Phật tử gửi tại đây trước. Thì chừng nào mà cái câu hỏi này mà giải đáp rồi mà còn nữa thì mới lấy câu hỏi của các Phật tử mà đã từng gửi cho tôi ở bên cái giảng đường Vĩnh Nguyên. Thế thì là xin mà theo phía lớp để cho nó bình đẳng, là bất được câu hỏi nào thì là trả lời câu hỏi đấy thôi, chứ không có biết của ai mà kén chọn. Và xin nhắc một điều là các Phật tử mà nghe câu hỏi đó thì để ý là ghi cái pháp danh của mình cũng như cái địa chỉ của mình. Điều đó là cái điều cẩn thận để bảo đảm rằng là cái điều này, cái câu hỏi này mình nêu ra là nó là thành thật và nó nghiêm túc. Cho nên là nếu có câu hỏi nào mà nó có cái chuyện gì mà nó trục trặc ở trong này thì tôi xin mời cái người mà nêu câu hỏi lên. Còn nếu như nó không có chuyện gì, nó bình thường vậy thì tôi có thể là tự nói câu hỏi để rồi tôi giải thích liền. Bây giờ là tôi cứ mơ bóc từng câu hỏi thôi. Câu hỏi: có nhiều chúng sanh trên thế gian này không tin có linh hồn, vậy lấy gì để chứng minh được trên đời này có sự linh hồn? Phật tử Diệu Pháp: cái này thì tôi xin trả lời rằng là trên cõi đời này có nhiều người không tin luân hồi. Điều đó chúng ta cũng không có ý bắt buộc người ta phải theo cái thuyết luân hồi của đạo Phật, là bởi vì ai cũng có cái quyền tự do cá nhân của người ta. Và lại nữa, người ta không tin cái thuyết luân hồi nhưng mà người ta có tin một cái đạo của người ta. Cái đạo đó, ví dụ như giờ ta tin rằng là cái đạo đó hả, miễn mà tin vào một đấng siêu nhiên nào đó thì khi chết rồi là cái đấng siêu nhiên đó nên là đem cái linh hồn của ta về cái nước của cái đấng siêu nhiên đó mà ở. Thế thì đã sung sướng quá rồi, ta còn tin cái linh hồn chứ. Cho nên có những người không tin cái linh hồn, điều đó không có gì mà chúng ta cần phải thắc mắc. Trên thế gian này nó nhiều đạo lắm, ở Việt Kỳ bây giờ là gần 2.000 thứ đạo, cái đất nước Việt Kỳ bây giờ. Còn nói chung trên thế giới là cũng biết là bao nhiêu. Cho nên cái người nào mà tin theo đạo Phật thì tin cái lý nhân quả và tin cái lý luân hồi. Còn người nào không tin lý nhân quả, không tin lý luân hồi là người đó kể như không phải có cái đức tin đối với đạo Phật. Nó chỉ có vậy thôi. Còn vấn đề chứng minh thì về thứ nhất nó có hai cách giải thích. Một là ta dựa vào ta gọi là thánh giáo lượng. Bất cứ một đạo nào, cái lời nói của đấng giáo chủ, của vị giáo chủ của cái tôn giáo đó nói ra là dứt khoát là những cái người mà môn đồ hay là nói con chiên hay là những người đệ tử gì đó đều là phải tin theo cái lời nói của đấng giáo chủ đó. Mà về mặt tôn giáo thì là đấng giáo chủ mà nói thì là những người đệ tử môn đồ không được cãi. Đó là nói về tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó đi đâu với tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng thì là dựa trên cái giáo điều của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tôn thờ, nhất thiết phải nghe, không được cãi, mà không cần chứng minh. Đó là tôn giáo. Trong khi đó thì đạo Phật của ta thì là rộng rãi hơn nhiều. Đạo Phật của ta không phải là tôn giáo mà là một nền giáo lý của đạo Phật, cho nên gọi là Phật giáo. Phật giáo là nền giáo lý của đạo Phật. Các vị nghe mà các vị suy nghĩ mà nó có chân lý, nó đem lại sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì các vị tin, và bằng không các vị có quyền bỏ mà không sợ tội lỗi gì hết. À, đạo Phật thì nó có cái độc đáo vậy đó. Nó khác với đa thần giáo, phải tin một đấng siêu nhân siêu nhiên là nhất thần giáo, phải tin nhiều cái đấng thần linh nào đó đã đặt ra như thế, tự phạt như thế, ban thưởng như thế, đó là đa thần giáo. Trong khi cái người Phật giáo là không phải là nhất thần giáo, cũng không phải đa thần giáo, mà tin bằng chánh nghĩa, bằng chân lý có thể biện minh được. Vậy thì lấy gì để chứng minh về cõi đời này nó có luân hồi? Thì cái chuyện này là tôi nói bên sơ một ít điểm thôi. Bây giờ đất cát đá, đất cát đá làm nên cái nhà này, các vị gọi là cái nhà. Rồi trải qua thời gian 100 năm, 200-300 năm gì đó, cái đất cát đá này tự nó xuống cấp, tự nó mục rượu, nó rã đi, hay là do một cơn thiên tai hoặc là địch quạ giặc giả chiến tranh đem bom B-52 bỏ ầm bình địa. Thế thì là cái đất cái cát đá này nó trở thành về đất cát đá. Nhưng mà là đất cát đá này sao lại nó tùy theo cái sự mà biến chuyển, cái sự mà dạng lọc, cái sự mà thu hút lại hay là chống đẩy ra ở đâu đó mà nó, rồi thì tất cả những cái tan tành này nó trở thành đất cát đá trở lại, người ta có thể làm lại ra ngôi nhà khác cũng bằng đất cát đá do một cái dạng khác. Chẳng hạn như nước, bây giờ tôi nói thêm, chẳng hạn như nước, các vị uống nước vô, nếu chúng ta mỗi ngày mà không có uống được cỡ một lít rưỡi hay lít nước là con người đã mất sức khỏe lắm, không được đâu. Nhưng mà uống vô rồi thì cái nước nó tan đi đâu? Nó sẽ theo cái lỗ chân lông mà nó tiết ra, một phần nó tiết ra cái đường đại tiểu tiện, rồi trong cái nước của đại tiểu tiện đó nó thành là cái nước nó bốc hơi lên, rồi sau đó nó cô động lại trong cái không gian vô tận này nè, trong cái tính chất thanh tịnh bản nguyên trong cái vấn đề này, rồi người ta hội tụ nó lại, nó trở thành nước trở lại đó. Cho nên là người kia mình uống nước vậy, chứ mà có cái nước tử mình tử ra rồi, bây giờ nó trở lại, nó làm nước trong trở lại mình uống đó. Nếu mà nói cho cái lý luân hồi của khoa học là nó đi tới cái chỗ đó, cái nước vô ra người ta có thể là lọc ra, cái nước thải của các cái nhà máy người ta lọc ra, ta làm nước trong được đó. Rồi nước trong lại xài, nó ô ghế đi, rồi thành ra lọc lại được đó. Rồi từ cái nước nó bốc hơi, nó thành mây rồi nó mưa xuống rồi ướt đất, rồi thành ra cỏ cây hoa lá, mình hái trái mình ăn xong rồi thì trong cái ăn đó nó sinh ra các cái nước khác, thì nó lại biến thành nước nó bốc hơi. Thế thì nước nó luân hồi là vậy đó. Còn lửa cũng vậy, những cái năng lượng nó có thể là do không cần dùng nữa, nó tan biến ở trong không gian vô tận, nhưng mà khi mà cần thì hội tụ những cái năng lượng nó trở lại, nó thành điện khí, nó thành là lửa để nấu ăn, để giữ ấm, vân vân. Thế thì đất nước gió lửa gì cũng vậy hết. Thì mọi sự vật nói chung lại là không có cái gì sinh ra rồi vĩnh cửu còn nguyên, mà là phải mất đi. Mà mất đi rồi không có nghĩa là mất vĩnh viễn tiêu diệt, mà mất rồi để lại sinh. Còn nói ví dụ như là cái chén hay là cái nồi đất, cái cà ràng mà các vị để nấu cơm ăn, để đựng đồ dùng đó, nó bằng đất hả? Đất là hoàn toàn là đất của bình địa mà. Đang lên nắng cái chén, cái cà ràng, cái nồi để nấu ăn xong rồi là một lúc nào đó cái chén, cái nồi, cái cà ràng nó bể trở lại thành đất. Rồi sau đó cái đất nó phải nắng lại các cái khác qua một dạng khác bằng cái dĩa, cái tấc, cái muỗng gì đó cũng vẫn là đất. Thế thì là cái hiện tượng luân hồi của nó như vậy. Mà con người này là cái thân này là cũng là cái thân bằng thất đại đây nha, cũng là bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức nha. thì nó cũng sanh ra, rồi lúc nào đó nó cũng diệt đi. Diệt đi rồi để lại sanh, sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh vô cùng vô tận, mà không có lúc nào mà có cái ngừng nghỉ. Đây bây giờ cái bông này là các vị thấy bây giờ nè, cái bông này là khi mà nó tan hoại rồi cũng không phải là mất đâu. Nó thành ra một cái chất phân, một cái chất đất nào đó để rồi chúng ta trồng lại cái cây khác để nó thành ra cái bông khác, cái hoa khác hoặc là cái cây tán khác. Cũng là cung cấp cho sự sống của con người. Để đại để là cái lý luân hồi nó là vậy. Thành cái chủ nghĩa mắc lê người ta cho rằng là vật chất không bao giờ mất. Nó cũng, cũng giống gần gần như là cái thiết luân hồi của đạo Phật. Thiết luân hồi của đạo Phật cho rằng là trên đời này không có một cái gì mất. Dù là vật chất cũng như tinh thần không bao giờ mất. Cái đèn này là tắt rồi là các tự tưởng nó mất sao? Không có mất. Thiếu một viên là nó tắt cái đèn. Mà bây giờ này đủ một viên cái đèn. Đấy. Nó có trở lại. Không có mất gì hết. Chúng tôi mắc lên, chứ không mắc lên nói rằng là vật chất vĩnh viễn không bao giờ mất. Tồn tại từ dạng này đổi qua dạng khác. Do cái quá trình phát triển vận động của nó thay đổi từ lượng, chứ phải thay đổi qua từ thành chất. Mà thay đổi toàn diện chất đó, không còn chất đó nữa là thay đổi qua một dạng vật chất khác cho có cái nào mà. Thế thì từ cái chủ nghĩa duy vật điển chứng, cũng như là cái đạo luân hồi của đạo Phật á, thì nó giống giống nhau ở chỗ đó. Đó là cái cách mà điển chứng như vậy. Còn nếu mà không chịu nữa thì con không phải Phật giáo, mà cũng phải là chủ nghĩa mang lên, vậy thôi. Cho có cách nào khác. Thế là một câu hỏi rồi. Câu hỏi theo quan niệm nhà Phật, có con là nghiệp hay là phước? Không con có phải là do nghiệp ác nhiều đời trước hay là phước đức ở đời này? À, cái câu hỏi này nói rằng có con có phước cũng không đúng, mà nói rằng là không có con có phước cũng không đúng. Vấn đề phước hay là nghiệp dựa vào cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là có người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày vẽ trên mày và bạn mới đi giúp rồi ở ngoài đường không à, mà rầy kiểu nào nó cũng không sợ, mà rầy mạnh là nó uống thuốc rầy. Thế thì có con như vậy gọi là phước ư? Không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ, thì có con nó có gọi là phước được. Còn những cái người không con mà người ta thân tâm an lạc, từ vật chất cho tới đời sống tinh thần an lạc, như thế thì là các vị thấy ai là hơn ai rồi. Thế thì không con cũng không hẳn gọi là quả. Vì vậy cho nên muốn đánh giá cái vấn đề quả trước là do cái sự nhìn coi cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trên cõi đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì lễ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó dù một mình hay là dù nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Còn ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì phước không, nhưng người nói hoặc là mình không có con nhưng mà cuộc đời của mình là ké re cắt rách hàng ngày đau khổ và kéo kiệt thì bốn thỉnh tràn ngập đau khổ, thì không con cũng không gọi là phước được. Cho nên quả phước không phải là dựa trên con hay là không con. Cái câu này là đại để là nó dễ như vậy đó. Mà quả phước là dựa trên cái bằng hành tàn hư thật, tử gia tuy mà quả phước nhân do cánh dính thùy, thiện ác báo đầu, trung hữu báo, thủy sanh lai tạo diễn lai tì. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó phước, đừng cần hỏi ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui, hạnh phúc, giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác, cây đắng, nghiệt ngã, khổ đau cho mình. Thế mình lựa vào cái quả mà nó trả lại, mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con, có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con nào hết cũng có thể là người có phước. Mẹ để là mẹ như thế, thành nó coi cho cái quả của mình hưởng như này. Dục tư tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, yếu tư lai thế quả, kim thân là pháp giả thị. Muốn biết cái nhân cái đời trước của mình trồng thế nào, coi cái quả mình hưởng ở đời này. Nếu cái quả mình hưởng đời này mà nó an lạc, thân tâm an lạc, nó có hạnh phúc, đó là mình biết cái nhân của mình đời trước là mình tốt, là mình có phước rồi đó. Rồi muốn biết cái quả đời sau thì hiện giờ mình coi cái nhân của mình là đang gieo cho mình, cho người đây nè, nó có an lạc, có hạnh phúc hay không, để rồi đón biết cái quả, cái phước hay là cái không phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình, chứ không dựa vào con nhiều hay là con ít, hay là không con hay có con. Có con mà có con nên người thì cũng là một cái thứ phước, nhưng mà giàu sao đi nữa cũng phước này, ta gọi là phước hữu lậu đây nha. Cái phước hữu lậu nghĩa là cái phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu đi khổ não đó, cho nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước vô lậu thì khác nữa. Ở đây là câu hỏi này là chỉ ở trong cái phạm vi phước hữu lậu mà thôi. Câu hỏi thứ ba là cúng sao đổi sớ đi hành hương cho thật nhiều chùa, đương tên cầu an, cầu siêu lập đàn, bác độ, quy đông quy tây, làm như vậy có đúng ở trên lý hay là ngược ra ngoài trên lý? Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì việc này các vị lẽ ra không có hỏi như vậy là quá sơ cơ. Nhưng mà tôi đã hứa rằng là hỏi là nói, cho nên bây giờ cũng phải nói thôi. Cái cúng sao, cái đội sớ nó không phải của đạo Phật. Đạo Phật đó thì quả phước nhân do tính nhân thùy mà thiện ác báo đầu tương hữu báo. Mình làm những điều quả quả ta quả quả khổ đau cho người khác thì sẽ có cái quả khổ đau nó sẽ trả lại với mình. Mình tạo những cái nhân an lành, an vui, hạnh phúc cho mình, cho người khác thì nó sẽ có cái quả báo an vui, hạnh phúc nó đáp lại với mình. Ta gọi là nhà nho mà ta còn nói là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi thiện, thiện tư dĩ nhi như kiết thành dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi ác, ác tư dĩ nhi như hung thành dĩ tùy chi. Nhà nho ta còn nhận định tới cỡ đó mà. Mình làm lành, làm thiện nó làm ác, cái quả báo nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà nó cong về á, là cái bóng nhất định là nó quẹo thôi. Mà cái hình thân hình mà nó ngay về á, thì cái bóng nó chiếu ra cái bóng nó thẳng thôi. Cho nên là mình làm thiện nó làm ác, làm lành nó làm dữ, làm tội làm phước đó là cái hậu quả thiện ác quả phước đó nó trả lại, nó đến với mình y như là cái của mình làm ra. Cái bằng với ảnh tùy hình. Thậm chí bằng nhà nho mà ta còn nói là cái người mà khởi cái niệm lành á, thì cái việc lành dầu chưa làm mà thiện thần đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ thí nghiệm mà bản thân các vị á, khởi vừa khởi niệm lành, lại mình lại người lại tất cả, các vị sẽ thấy một cái nguồn an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiện thần đấy. Tôi chưa nói ông thần đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả. Mà các vị khởi một cái niệm mà làm lành, làm lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho những người bệnh hoạn, những nghèo khó, yếu đau tật nguyền gì đó. đó mà các vị khởi tâm lành mà phát tâm giúp là tâm hồn của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe mà thấy nó thơ thấy nó nhẹ nhàng ghê lắm. Đó là thiện hành đã theo đó dầu cái việc lành đó mình chưa làm. Còn mình khởi một cái tâm mà lừa đảo nè, dục dục nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, hạ người thì lại mình nè, thì ngay cái nơi đó là các vị ác hành đã theo rồi đó. Nghĩa là các vị sẽ bắt đầu dày dò, sẽ bị rây rứt nội tâm, các vị khổ sở và sợ sệt lo âu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon, ngủ không được nữa cơ. Đó là tôi biểu cho những cái ác hành nó đã dày dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương mà cái vụ mà cúng làm tai họa tội lỗi rồi là đầu năm mà cúng sao, mà tôi nói thật là cúng sao là cúng dởm hơn tất cả những cái khác. Cúng sao gì mà cái ông sao mà độ mạng cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái dừa à, chỉ có cái dừa với mấy dĩa đậu phộng, mà cái dừa nên cúng mà không có chặt ra mà cũng có đem cái dao nữa, tức là cái ông sao mà dẫm cái dừa hay sao. Hoặc là mua nãy chuối về, nãy chuối ra lẻ ra tôi phải để 4 ngày nữa tôi mới ăn, mà đem để trên bàn nó ăn vậy là sôi ruột chết. Ông sao mà ăn vậy là đau bụng sôi ruột chết. Hoặc là mua gấu đem về trẻ có 2-3 miếng về cái rồi để ở trong nhà ăn 2/3 đem 2-3 miếng để gọi là cúng sao. Thế thì cái ông sao mà thực nhân tài, số nhân tài mà thực nhân tài có cái chứa vậy là mà lắng cái hậu quả ghê gớm cả năm là nghĩa là sao. Cho nên cái việc cúng sao đó của đạo Phật là không có, thì thật là không có. Trong đạo Phật không có cái vụ hối lộ, không có cái vụ thực nhân tài phải cứu nhân tay bằng cái kiểu mà lỗ lã như thế. Còn cái chuyện mà làm sớ hay là môn bài đều là không đúng. Cái chữ sớ là nó phát xuất từ cái chế độ phong kiến. Ngày nay chế độ mà phong kiến đã tàn rồi thì là nó còn cái chữ sớ nữa. Mà bây giờ lên mình đổi sớ để mà trình lên, để mà kêu quan, để mà kêu quan, để mà thỉnh nguyện. Bây giờ là cái chế độ phong kiến không còn thì cái chuyện mà đổi sớ không cần thiết. Và lại nữa là như tôi nói hồi nãy đó, một vật tâm khởi ưu ác, ác phi dĩ nhiên, như hung thần dĩ từ chi, mà sở dĩ nhân tâm khởi ưu thiện, thiện phi dĩ nhiên, như kiết thần dĩ từ chi. Người ta khởi chỉ muốn khởi niệm lành thôi, chỉ là nó chưa làm, mà kiết thần dĩ thiện thần ta đã biết rồi, ta đã theo rồi, mình đã được khoan khoái an lạc rồi. Thì đâu có cần gì mà phải sớ để mà tâu, mà đạo Phật thì không có tâu với ai hết. Tâu với đạo Phật thì đạo Phật là chủ trương trên đạo lý nhân quả. Các đệ tử ta nghe lời ta làm đề lành thì sẽ thu hoạch cái quả lành. Cũng như là các đệ tử ta nghe lời trồng sầu riêng thì sẽ được ăn quả sầu riêng. Các đệ tử ta không nghe lời ta trồng cái hộp bò hòn mà đòi cũng như là Thế Tôn phù hộ cho là khi mà ăn quả là ăn được cái quả sầu riêng là điều đó không có. Cho nên đừng có làm sớ mất công. Như Lai là không có ở đó mà xét những cái vậy để giúp đỡ những cái như vậy. Tại mấy cái chuyện cúng sao là nó đúng ra trong Phật giáo là không có. Sao là nó là một cái ngành riêng của xã hội học của cái thời xưa, để mà nó cái ký hiệu của các sao nó đều là kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Ví dụ năm nay là năm Giáp Tuất Ất Hợi, là theo cái can và cái chi của nó là sơn bầu quả ha. Mà người nào mà mạng khổ thì năm nay ta gọi là làm ăn thịnh vượng nè. Bởi vì quả nó sinh khổ, người mạng khổ thì năm nay làm ăn thịnh vượng. Nhưng mà người nào quả nó cắt kim, người nào mạng kim là năm nay mạng ăn có thể như là hơi trục trặc đó. Đã để nó vậy đó. Bởi vì nó là ngũ hành, nó có tương sanh, đồng thời trong ngũ hành nó cũng có tương khắc. Mà dựa vào cái tuổi của các vị đó là nó có ngũ hành nó tổng á. Ví dụ như cái người nào có tuổi Giáp Tý Ất Sửu là thuộc về mạng kim, là hải trung kim. Người nào có tuổi Bính Dần Đinh Mão là ly trung quả, mạng quả. Mậu thìn kỷ tỵ là đại lâm mộc, mà canh ngũ tân gì lộ bàn thổ, là nhâm thân quý dậu là kiếm thân kim, giáp tuất ất hợi là sơn đầu quả đây nè. Hôm nay là năm giáp tuất đây nè. À, thế bây giờ mỗi một tuổi vậy là nó có cái biểu trưng ra là kim mộc thủy quả thổ nè. Thì dựa vào cái năm đó mà hàng can với hàng chi đó mà người ta án ra cái ngũ hành nó tương sanh tương khắc, mà người ta nêu ra cái vấn đề sao. Chứ nó đâu có cái ông sao, nó đâu có cái bà sao gì đâu mà các vị cúng. Cho nên cái này không phải tính tâm của Phật giáo, mà cái này là Phật giáo bị dân gian quá. Rồi các thầy thì cũng chiều ý đệ tử, mà cúng sao như vậy là nó có cái lợi lớn lắm. Cúng rằm tháng bảy là phải đậu tiền vô, rồi là cúng rồi là rồi phải dọn nãy ăn này kia. Còn cúng sao vậy có khi cả ngàn người cúng rồi uống nước trà rồi về, mà mỗi một nhà là 5 người là 50 ngàn, mà 7 người là 70 ngàn ha. Một lá cớ nè, lá cớ là có vài trăm bạc à. Thế là cứ đội rồi đọc túa bụi vậy đó. Rồi về mà khỏi có tốn, thu mà khỏi có chi. Cho nên cái đó là cái phương tiện của nhà chùa người ta làm ăn rất khá. Vì vậy mà cái thư đệ tử để làm việc đó. Nhưng mà cái nghề mà truyền bá chánh pháp là người ta không làm việc đó. Mà người ta bồi dưỡng cái người đệ tử phải phụng dưỡng, nghĩa là phải là hộ trì tam bảo bằng cái cách chân chánh, bằng cái phát tấm lòng, nó phát xuất từ cái tấm lòng mà hộ trì tam bảo, cho người ta không lấy tiền bằng cái kiểu mà mình đưa đồ dởm mà mình lấy tiền thiệt. Thế thì cái đó nói nghe nó kỳ lắm, nói nghe thì có khi nó động chạm tới cái việc làm ăn của người khác, nhưng mà các vị hỏi thì tôi phải dựa vào kinh điển tôi nói thôi.
Thầy giáo quá đó, toàn đệ tử của ta không đây. Mà
đệ tử của ta là đủ sức để truyền bá kinh Pháp Hoa này trên kinh cõi đời này, cho nên là ta không cần nhận cái sự giúp đỡ của các Bồ Tát ở trong mười phương đâu. Cái bằng vừa nói như thế là đại pháp từ dưới đất ào ào xuất hiện. Thế thì trong đại chúng đó, các vị đó mới phát mới lần nảy sinh ra cái ý nghi ngờ. Cái Bạch Thế Tôn, con thì không bao giờ dám tin rằng là cái lời Như Lai nói là không đúng sự thật. Tuy nhiên mà qua cái sự kiện này là chúng con cũng làm sao mà không có cái nghĩ ngợi ở trong lòng của mình. Bởi vì Đức Thế Tôn cứ theo cái hiện tiền thì Như Lai thành đạo năm nay là trên dưới 40 năm. Vậy mà cái diện mạo, cái oai nghi, cái cử chỉ, cái đạo hạnh của các vị Bồ Tát này trên nguyên tắc mà nhìn mà xem thì đã trải qua Tam A Tăng Kỳ mới được cái đạo hạnh như thế, cái diện mạo như thế, cái oai nghi như thế. Thế thì là cái việc mà cái người mà lẽ ra phải trải Tam A Tăng Kỳ kiếp mới được thành tựu oai nghi, phước đức, trí tuệ, diện mạo như thế. Đức Thế Tôn thì thành đạo không trên dưới 40 năm. Mà Như Lai nói rằng những vị Bồ Tát đó là đệ tử của Như Lai. Rồi những vị Bồ Tát đó cũng nói rằng là Như Lai là thầy của mình. Vậy có khác gì, có khác gì một người con 20 tuổi mà chỉ những ông già bà già đầu tóc bạc phơ nói đó là con của ta. Còn những ông già bà già đầu tóc bạc phơ lại chỉ người 25 tuổi mà nói đó là cha của mình thì làm sao chúng con tin được? Đức Phật mới nói này, các ông nên hiểu cái thọ mệnh của Như Lai cũng như cái việc làm của Như Lai là vô cùng vô cực. Giả sử như lấy đất của 3000 ở trên thế giới này mà nghiền ra rồi làm mực rồi mới lấy cái mực của đất 3000 ở trên thế giới đó mài ra thành nước, rồi dùng một cái ngọn bút lông thật nhỏ chấm cái nước mực đó, điểm ở trên cái thế giới này một điểm bằng cái hột bụi, bay cấp hàng hà xa số thế giới, điểm một chấm mực đó, điểm một điểm nữa bằng hột bụi nữa. Cứ làm như vậy cho đến khi nào hết vô cái mực của tam thiên đại thiên thế giới này, lúc bây giờ mới lấy cả thế giới mà có được chấm điểm mực và những thế giới được bay ngang qua mà không có chấm điểm mực, gộp hết lại nó nghiền ra thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy đó là kể là một kiếp. Thế là cái tuổi thọ của Như Lai đã từng sanh diệt, diệt sanh, sống trường cửu từ đó tới nay nó nhiều như cái số bụi đó. Nhưng mà các ông không có thấy là tại vì Như Lai mà nó giống như một vị thầy thuốc vậy, khi nào mà cái chỗ nào mà nó có bệnh sốt rét thì các ông thầy thuốc cái lại ta khoanh vùng, ta trị cái bệnh sốt rét ở vùng đó, trị bệnh sốt rét nó xong rồi thì đi ra cái nước khác, cái tỉnh khác, cái chỗ nào mà có bệnh sốt rét, có bệnh đậu mùa thì ta khoanh vùng, ta trị cái bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa ở vùng đó. Thành ra là các vị bác sĩ, các vị thầy thuốc là cứ đi hoài, vắng chỗ này chứ mà có mặt chỗ kia, vắng chỗ kia có mặt chỗ nọ để đi phục vụ cho sốt rét, cho đậu bệnh đậu mùa. Vì vậy mà ngày nay bệnh sốt rét cũng vắng bóng, bệnh đậu mùa coi như hết hẳn rồi. Thế thì nhiệm vụ của thầy thuốc là trị sốt rét, trị đậu mùa cho chúng sanh. Còn cái nhiệm vụ của chư Phật trong ba đời thì cũng đi từng vùng để mà giáo hóa chúng sanh đó. Cho nên Như Lai sanh rồi tập diệt rồi vẫn sanh, sanh rồi như rồi tập diệt, sanh diệt diệt sanh, như tất cả các thứ vật chất tôi nói hồi nãy, không có thứ nào cố định tồn tại vĩnh viễn, và cũng không có thứ nào mà khi mà diệt rồi lại mất hẳn bao giờ. Chỉ có cái điều là Như Lai khi sanh là gọi là tư nguyện. Còn chúng sanh mà khi mà luân hồi sanh tử mà sanh đi sanh lại là tùy cái nghiệp nó thúc đẩy mà sanh. Cho nên cái sanh của chúng sanh là cái sanh trong sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Còn cái sanh của chư Phật gọi là đản sanh, gọi là giáng sanh, là cái sanh đó vì lợi lễ cứu độ chúng sanh mà sanh. Cho nên Như Lai vẫn sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh vô cùng vô cực. Đời tiên của chư Phật đều vậy hết. Cho nên có Đức Như Lai nào mà cái thành Phật rồi cố định đứng yên thành Như Lai không dĩ diễn, điều đó phi chân lý. Đạo Phật không có ở cái tiểu thương như vậy. Đừng có tin tâu Như Lai bằng cái kiểu ngu xuẩn, mà phải nói là Như Lai vẫn có sanh và có diệt, diệt diệt sanh sanh vì lễ chúng sanh. Tha phương thử giới tục loại tùy hình ứng hiện sắc thân diễn như diệu pháp. Lúc ở thế giới này, lúc sang thế giới nọ, lúc đến thế giới kia, cứ như thế mà tùy theo thân hình tục loại giống dân hình dáng của mỗi chúng sanh mà ứng hiện để mà làm lại làm. Để cho nên là cái chuyện mà đạo Phật là có, cái chuyện có ở thọ sanh là chuyện bình thường. Đừng có quan niệm rằng là đích thật là không bao giờ có cái sự thọ sanh nữa. Còn cái câu hỏi là cảnh giới vô hình có thật không, là vô hình, là vô hình nào? Cái câu hỏi này là các vị nào muốn hỏi đây là cảnh nó vô hình, là ý các vị muốn hỏi nó ở đâu, cảnh nó là sao? Tôi cũng không biết cảnh giới vô hình là cảnh giới là sao. Rồi các vị không biết cảnh giới vô hình là ra làm sao mà hỏi nó có thật không thì là sao? Đã gọi là vô hình thì sao gọi là có thật? Ở trên đây cái câu này là coi như không trả lời. Bởi vì trong nguyên lý mà không trả lời, không phải là trả lời không được. Đã gọi là cảnh giới tất nhiên là phải hữu hình thôi. Cũng như là cảnh giới, cái tính nước vô tùy nó cũng phải là hữu hình à. Đó gọi là cái cảnh giới đẹp đẽ của nước Pháp, nước Anh gì cũng phải là hữu hình thôi. Mà nó cần rõ là đã gọi là cảnh giới vô hình mà. Mà còn hỏi là có thật hay không thì làm sao trả lời được.
Tội lắm.
nói cho như thế nào đen, nó phát xuất từ cái tàn thức, cũng gọi là a lại gia thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Cái thức nhất thiết chủng nghĩa là nó hàm chứa tất cả những cái chủng tử, cái hộp đất của hòa vạn ở trong cái nhân gian này, ở trong cái vũ trụ này, không thiếu một thứ gì. Cho là gia thức cái tàn thức là cái thức tiết chủng này đó, gọi là phụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về không gian là không còn chỗ nào ngoài nó ra được nữa. Nói về thời gian là quá khứ, suốt quá khứ hiện tại vậy ra, cũng không còn chỗ nào mà không có cái nhất thiết chủng thức cùng thủ tùng. Mà trong cái nhất thiết chủng đó nghĩa là nó chứa tất cả cái hạt giống để mà sinh ra hiện tượng giả pháp. Thế thì chúng ta nè, các vị nè, tôi nè, là một ở trong vô số hiện tượng giả pháp. Núi trong đất liền, trời trong mây nước, thượng trầm hạ xuống, mây nghĩa là nó tất cả đều là hiện tượng vạn pháp, đều là chân. Từ nơi cái nhất thiết chủng thức, từ nơi ra lại gia thức đó mà nó tùy theo cái nhân duyên mà nó hình thành, mà nó hình thành ra thì cái nào mà cao thì các vị gọi nó là núi, cái nào mà sâu và mênh mông mà nước lãng là các vị gọi nó là biển, cái nào trên đất về các vị gọi nó là trên bộ trên khô, và cái nào mà đi đứng bốn chân thì các vị gọi nó là con thú, còn cái nào mà đi hai chân á mà cái lưng nó nằm ngang thì các vị gọi nó là gia cầm, gọi là thượng cầm. À, đi bốn chân là các vị gọi là hạ thú, còn đi hai chân mà đứng thẳng là các vị gọi là người. Mà từ đặt ra không có tên tuổi, cho các vị đừng tưởng mình là con người nha. Các vị nói mình là con người nghĩa là các vị nói lý lịch chức ngang đó. Lý lịch chức ngang là do là dựa vào ta đồng ý nhau, ta gọi là chúng ta là nhân loại, là con người. Chứ thì thật ra nói về cái nguyên ngữ của vũ trụ mà sanh ra hiện tượng giải pháp là không có cái nào có tên. Cũng như các vị nhìn cái định bông này, các vị gọi là bông này là bông gì đây? Đó là bông hồng đó nè. Đó là bông hồng, các vị tưởng nó trúng rồi sao? Rồi còn cái người mà học chúng tôi, các vị nói lên đây là rồi, đúng chưa? Ôi, chật lắm. Rồi còn mấy người nói cái này, biết gì, lá đúng chưa? Lá đúng chưa? Cũng chật lắm luôn. Cái này là cái tướng nó như vậy, cái nguyên nhân của nó như vậy, mà bây giờ ta làm nó ra cái quả như vậy, cái nguyên nhân của nó nghĩa là bằng cái nó giải, rồi cái nguyên nhân của nó là bằng cái ta làm lấy cái màu này. Cái màu này các vị nói màu đỏ là nói mà chơi chứ nó phải màu đỏ. Mà nói như vậy đó, chẳng qua là các vị gọi nó là đỏ, chứ thì thật nó không phải màu đỏ. Chỗ này là cái triết lý cái đạo Phật tuyệt vời đó, khó nghe lắm. Vì vậy cho nên tôi nói các vị là giáo lý nó có tạm giáo, không giáo, biệt giáo, nguyên giáo, tiện giáo là đúng. Đúng giáo, giáo lý là sâu lắm. Chúng ta không nói là con người đâu. Nó là vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó. Cũng như là bông này là gọi là bông hồng, là không phải đâu, nó là vậy đó. À, cái đó là vậy đó. Gọi là thập như thị. À, tướng nó như vậy, tính nó như vậy, bản thể nó như vậy. Rồi là tạo tác như vậy, nên như vậy, duyên như vậy, cái quả nó như vậy, cuối cùng làm nó ra như vậy là như vậy mà không có tên. Thế thì con người của chúng ta cũng vậy, không phải là con người gì hết á. Nó là do nhất thiết chủng thức như thể biến, dữ tưởng tưởng lực tố mà bỉ phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng thức nó hàm tàng, nó chứa đựng tất cả những cái hộp giống của hiện tượng dạng pháp. Rồi đồng chủng ở đây là nó tương ứng. À, đồng chủng lại nó là nó hợp nhau. Khác chủng lại nó là nó cơ đẩy nó dạt ra. À, và cái nào mà đồng tính nó là nó cũng là dạt ra. Mà cái nào mà khác tính nó thì nó hấp thụ nó hút lại. À, và cái nào mà đồng một công năng nó đó thì là nó nhân lên cái sức lớn mạnh lên. Cái nào mà khác cái công năng của nó là cái cường lượng đệ. Nó chân là một cái sức y. À, thế thì là dựa trên cái nhất thiết chủng thức hạt giống mà vốn có ở trong cái như la tàng ở trong cái lại gia, ở trong cái đệ bát xích, ở trong cái nhất thiết tổng thức. Tôi nói nhiều tên vậy đó, chứ còn có một thứ đó, nó là một thứ, nhưng mà từ chỗ mà gọi là cái tên nó khác nhau. Do cái nhất thiết tổng thức tôi biến như vậy, như vậy, và như vậy mà hiện tượng gián vật sanh ra. Cái sự biến như vậy, như vậy, như vậy đó, cái sự như vậy của đạo Phật đó, phải học, phải đặt mình làm đệ tử Phật rồi phải học cái đó. Như vậy là cái nào? Như thiện thì biến, nó biến như vậy, như vậy, như vậy, như vậy nghĩa là cái nào? Là đây. Tôi nói cái gì đây bây giờ? Đi mua 3 lít nếp, đem về nấu sôi, rồi mua vài viên men bằng ngón tay cái để đâm men vô. Đâm men vô rồi nó rất men trên nếp. Rồi nói là mưa lá chuối đem về mới là dò duyên lại, duyên cơm rượu bằng lớn hơn nó ta cái một chút. Lấy lá chuối quấn cái hai viên một chùm, hai viên một chùm. Quấn lại để vô trong một cái thổ lớn vậy. Quấn xong rồi để vô thổ rồi đợi ầm lại. Đợi ầm lại thì trong thời gian đó là các vị không có hề chế thêm rượu nha. Các vị không hề bỏ đường nha. Các vị không có để cái chất nồng, chất ke gì hết, mà các vị không có chén nước nữa nha. Không có. Giống vậy đó rồi để vô đó, đẩy ồn lại à. Thế thì là do nước chiếc con nếp. Nó như thiện như thiện biến, tức là nó biến như vậy, như vậy. Mà bỉ con rượu xanh. À, bể làm như vậy rồi là tự ba ngày nó biến ra. Nó biến ra nghĩa là ngọt, y như là đường. Như là đường phèn mát mà nồng ngon như là rượu. À, ngon như đường phèn, nồng như rượu. Và cái rượu ngon thì ai ăn mới biết chứ không có thể tả được. Thế thì là do những cái cơn nếp nó nâng như thể biến mà bỉ cơm rượu xanh hả? Do cơn nếp nó biến như vậy. Đố ai mà biết nó biến ra cái chất ngọt này hồi nào? Đố ai mà phân tích nó ra cái chất nồng của rượu này nó ra hồi nào, ở đâu nó đến? Trong men không hề có chất ngọt, trong men cũng chẳng có cái mùi nồng của rượu, và trong men và trong nếp không hề có nước. Vậy mà do cái trong nếp đó nó hòa hợp với các cái duyên như là men, như là lá chuối quấn mà để vô trong cái thẩu, rồi nó vận động, nó chuyển biến mà nó ra nước, rồi nó ra ngọt, rồi nó ra mùi nồng của cơm rượu. Thì thời gian hiện tượng trong cái đệ bát xích, trong cái chất chủng này, nó duyên khởi, nó hình thành, nó như vậy đó. Nó ra cái chất ngọt, mình gọi là đường, chất thì thật, cái chất đó không phải là chất đường. Nó ra cái chất mà nồng, mà cay, mà ngon, đó, mình gọi là rượu, chất thì thật, cái chất đó không phải là rượu. Là do cái nếp, và men, và lá chuối, và cái nguyên tắc đại ưng, nó sinh ra như vậy, và như vậy. Cho nên mình nói trên cái đường là lý lực tích ngang về cái chất ngọt nó giống đường mà mình gọi là nếp với men nó sinh ra đường. Chất thì thật không phải là đường đâu. Rồi cái mùi nồng nó ra như vậy thì mình nói rằng là cái này là cơm rượu thì ăn nó cay như rượu. Thì mình nói là rượu chứ thì thật là cái nồng nó có phải là rượu đâu. Thế thì là con người này cũng vậy. Khi mà sinh ra với trong cái vũ trụ vạn hữu này, các vị đừng tưởng các vị là con người mà là các thủ thú. Nó là một hiện tượng trong vô màng hiện tượng, vốn không có tuổi, không có tên. Tại mình nhất trí nhau mình gọi là con người, cũng giống như mình nhất trí nhau mình gọi là cái bông này là cái bông hồng để thôi, chứ thật có phải là bông hồng là đúng chân lý gì đâu. Cho nên cái câu này nó sâu ghê lắm. Cái câu này là phải học kỹ, và cái lâu lâu mà nghe một lần rồi là không ăn thua gì, nghe rồi là phải thiền cả. Thế nào là tạo phước vô lậu, và thế nào cái lực đạo linh hồn. Người nào tạo cái trước mà cái trước này dù có phước được hưởng, nhưng mà hưởng rồi vẫn còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi, nghĩa là nó còn rớt ở trong hoặc là loài người, hoặc là loài trời, hoặc là loài A-tu-la, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là địa ngục. À, thế thì là dầu có phước không đỡ vào địa ngục, súc sanh là ngạ quỷ, mà các vị còn lọt rớt trở lại làm người, hoặc là A-tu-la, hoặc là làm trời, là phước báo cao nhất. Nhưng mà làm trời rồi cũng có lúc trở lại làm người, làm người rồi cũng có lúc có thể làm ngạ quỷ xuất thân được. Vì vậy cho nên cũng có phước, như vậy thì đạo bạch là phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu là gì? Là cái phước đó là cái phước mà kêu bằng của những cái người làm phước mà còn những cái ý thư âm để cầu báo. Làm phước cho người ta, giúp cho ai đó, cho nhân quyền, cho xã hội, mà với một ý niệm là cũng có lòng thương, phát xuất từ lòng thương, vì tấm lòng tốt giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà thư âm mà còn mong đền trả, vì vậy trên cái phước đó, cái người làm phước đó, có khi cái người nào thấy dễ thương thì giúp, mà cái người nào mà thấy không dễ thương thì không giúp. Hoặc là cái người nào mà thân với mình thì mình đề xuất cho nhiều, giúp đỡ cho người đó nhiều. Còn cái người khác là cũng đau khổ với đó lắm, nhưng mà người này không có nghe cánh, không có thân với mình, thì mình cũng là tên cái công việc làm phước, nhưng mà cái người đó phải ăn cánh như theo ta. Cho nên là cho ít ít vậy, hoặc là không cho cũng không sao. Thế thì là trong cái việc làm phước như vậy, là làm phước có đối tượng, làm phước có thân, có sơ, có phe cánh, thế thì là cũng có phước đó. Nhưng mà cái phước như vậy gọi là phước hữu lậu. Nếu có được hưởng phước sau này thì cũng hoặc là người mà được giàu có, được sắc đẹp, được hạnh phúc của người gia đình đến mức độ nào đó, thậm chí là cao hơn nữa là làm được các vị trời, hưởng phước báo cõi trời. Nhưng mà giàu sao đi nữa, cái phước báo đó có lúc lên có lúc xuống, nó luân hồi trong sáu nẻo mà không có ra khỏi được. Mình không còn cái quyền làm chủ được với cái nghiệp lực của mình, cho nên có lúc hưởng phước báo cõi trời rồi tụt xuống hưởng phước báo cõi người, có lúc hưởng phước báo cõi người rồi tụt xuống. Cái tai họa của ngạ quỷ của súc sanh cũng có. Thế thì phước như thế thì gọi là phước hữu lậu. Lậu có nghĩa là còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Còn các vị muốn làm cái phước vô lậu là phải làm gì? Bố thí mà bất trụ lưu tướng. Đây nói về vấn đề bố thí á. Bố thí là không có trụ, không có chấp, không có thấy ai là người mình bố thí và bố thí cho ai. Ví dụ như là mình đem một xe công nhân đồ thực phẩm, quần áo, thuốc men gì đem cho hả, giờ mình thấy bao nhiêu người là bằng mọi cách để chia cho bình đẳng cho mọi người, mà không có đặt cái vấn đề riêng cho ai nhiều ai ít. Đối với như vậy thì nó thách thức về cái lòng thương, không có đối tượng. Cái lòng thương đó là lòng đại từ đại bi mẫn chúng sanh, lòng thương đó là ngang bằng với lòng thương của Phật rồi đó. Thương tất cả mà coi như không thương ai hết, không thương một người nào hết mà là thương tất cả. Và trong công việc làm phước đó không hề có mong cầu một sự ơn nghĩa đáp đền nào. Làm phước như vậy ra ta gọi là bố thí bất trụ xuống. Phước đức đó là nó, khi mà nó thành tựu được cái quả đó là cái quả vô lậu. Các vị sẽ thành cái quả đó từ địa vị A La Hán cho tới địa vị Bồ Tát, thậm chí các vị đi tới cái điểm cao của vô thượng Bồ Đề, cho các vị không còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên nhân câu này tôi xin nhắc các Phật tử ráng mà để ý cái chỗ này. Các vị đi cúng chùa, mà nếu các vị mà muốn tạo cái phước vô lậu là các vị không cần cúng chùa, mà không cần niên tâm, không cần di sớ, và càng không phải vì mình cúng nhiều mà mình đòi đứng trước và đội cái thứ to. Không phải vậy. Nếu mà cúng được nhiều mà mới có ý định là mình phải được đọc tên trước và đội cái thứ nhiều trước và vì ngay giữa tính mệnh. Còn những người kia bận quần áo rất hơn mình, không già bằng mình, thì nếu họ có gì là họ có gì ít sao mình. À, các vị mà nếu mà còn thể cái hiện vậy là các vị cúng chùa rất nhiều đền, mà các vị chỉ hưởng được cái thuốc báo hữu lậu thôi đó. Thậm chí cho chừng không có thuốc nữa. À, là vì cái tâm của các vị chưa hiểu gì thật. Mà các vị chưa hiểu Phật thì các vị ôm chung Phật mà coi như tất xa Phật muôn trùng như vậy. Còn các vị hiểu được Phật, các vị sống theo Phật, đúng với cái lập trường, cái tư tưởng mà cái Phật dạy, thì các vị giàu xa Phật mà ngàn dặm mà coi như các vị đã nằm gần một bên Phật. Phật lấy tay mà cho đời các vị, lấy y mà tình các vị đó. Cho nên là cái phương đức mà vô lậu đó là phải là nói về bố thí, là bố thí vô tụ tướng, không có chấp. Còn một cái điều nữa là phương đức vô lậu là phải không phải là bằng bố thí bằng tiền. Bố thí tiền là tài thí. Còn một cái bố thí nữa là bố thí pháp tiền. Chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong tất cả các thứ cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Tôi nói ví dụ như là các vị giải cho các vị là một người nhà giàu đi, mà các vị lên ngồi đây mà các vị đem tiền các vị cho là cho hết ở trong này, là không có mấy người mà đủ sức để cho như vậy mà đem lại cái sự an lạc được nhiều người như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đây nè, học theo Phật nè, hành theo Phật nè, sống theo chánh pháp nè, giảng một thời pháp mà người ta nghe, mà người ta tâm đắc, người ta nhận thức được cái chân lý cái lẽ phải rồi á, thì một mình tôi nói thôi mà đem lại cái sự an lạc cho cả 2, 3, 4, 500 người không chừng. Thế thì là phải bồi dưỡng cái trí tuệ, bố thí bằng cái pháp thí mới là cái lợi lạc vô lậu đó. Bởi vì vậy cho nên là cái người Phật tử tại gia đó là tu kinh nhân đó, của nhân thừa, thiên thừa. Còn muốn đi lên cao là phải xuất gia thì mới có đủ cái điều kiện để đi cao hơn. Thế thì là vấn đề là như thế. Cái trí tuệ quan trọng lắm. Các vị phải bồi dưỡng trí tuệ. Các vị phải học Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Các vị có trí tuệ, các vị mới nhận thức chân lý đúng đắn. Mà nhận thức chân lý đúng đắn thì là các vị không hiểu lầm. Các vị phải không còn những cái hiểu tầm thường. Các vị không có chấp mắc về vấn đề chấp ngã, về vấn đề chấp pháp, về vấn đề vô minh, về não, các vị không còn bị nó tác động hoành hành được, vì các vị có một cái trí tuệ. Cho nên là phải tu cái nhân trí tuệ thì sẽ được phước báo vô lậu. Cho nên trong lực độ bố thí thì với những lục tinh tấn thiền định, năm cái món đó tôi gọi là tu phước đó. Còn cái người nào mà muốn mà đeo cái phước báo vô lậu là phải tu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật, tức là bát nhã độ. Mà mười phương ba đời chư Phật và thành Phật là do thành tựu bát nhã ba la mật mới thành được Phật, chứ không có trí tuệ, không có bát nhã ba la mật thì không có cái lý do để thành vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên là muốn có được cái phước vô lậu là phải bồi dưỡng trí tuệ. Nói như thế. À, cái câu thứ hai là nhất nhân thành đạo thủ quyền thăng ha. Cái câu này nó có đúng theo chánh pháp hay không? Câu này không phải là câu kinh của Phật. Nhất nhân thành đạo thủ quyền không có thăng được. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, không ai ăn giùm ai, không ai ngủ giùm ai được. Giả lại nữa, tôi nói ví dụ như là Đức Phật Thích Ca thành đạo, mà nếu như mà người đời trước trong dòng dõi của Đức Phật làm quan làm vua mà tạo nhiều điều ác thì tùy theo cái nghiệp ác đó mà nó thọ báo ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vật là thanh tăng, như giác bồ tát gì đó, chứ đâu có phải mà chờ cho tới cái ngày mà chúng ta thành đạo rồi á, rồi còn người dân mới ổng ở đâu trong cái ngục thất nào đó, biết sau này Phật Thích Ca thành đạo rồi để cho nghĩa là ông cha ông cứu ông bà tử quyền của ông. Nó có cái chuyện vô lý thì cùng vậy, không có chuyện vô lý thì cùng vậy. Ví dụ như bây giờ nè, có một người làm quan, có người làm quan rồi á, ông bà mình làm tội lỗi đâu hồi mấy mươi năm về trước á, rồi bây giờ á là đã bị tội án rồi, nó bị tội tội rồi hết rồi, rồi bây giờ mình làm quan, thậm chí mình làm vua, mình có thể cứu được cái ông bà, cái tội tội, cái khổ ải của ông bà mình hồi trước mà đã bị tội án rồi không? Đâu có chuyện đó được. Thế thì là cái câu đó có phải của Phật giáo không có đúng, nhưng mà nói như vậy là nói phương tiện quá thấp. Không có ai mà chủ quyền của mình còn ở trong cái nhà của mình được lâu, nó tùy theo cái nghiệp lực, thế nó là ác của cái người đó mà họ sanh trong luân hồi lục đạo, hay là họ sanh trong tứ thánh là thanh văn như giác bồ tát và phật, chứ không bao giờ có cái linh hồn của chủ quyền thất tổ nào mà muốn vì con cháu mà ở trong cái bàn thờ đó, ở trong cái nhà đó mà giữ nhà cho con cháu mình, để chờ cái ngày nào đó con cháu mình thành đạo rồi nó cứu rỗi dân linh, không có việc đó.
Hình mọc thật vàng kim ô
hay quá mà không biết gì, nó hay là do cái gì? Sắc trầm như ủ vũ ô phân, tư liền nâng sử đã tông, sơn hà cũng nhiễm, tôn trùng cũng hướng. Thế nên là các vị nó hiểu câu đó đó không? Hình mộc thạch, cổ kim vàng ố, sắc trầm như, thông vũ ủ ê. Đấy, mình đảo ngữ, người ta đảo ngữ, thì bây giờ mình muốn hiểu mình phải đảo nó ta lại. Để người ta nói lên rằng tất cả trên đời này không có cái gì mà tồn tại trường cửu cả. Tất cả những cái hình bằng cây, bằng đá, bằng đồng, bằng đất gì đều là từ xưa nay phải trải qua cái thời gian. Nghĩa là lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thì thành, lúc thì tư, lúc thì là còn tồn tại, lúc thì bị tiêu diệt. Lúc thì tốt đẹp, lúc thì nó xuống cấp, nó lỡ lối. Cho nên ta gọi là hình mộc thạch vàng kim ố cổ. Mình phải hiểu rằng là hình mộc thạch cổ kim vàng ố. Các cái loại trầm ngư, ủ ê gì không vũ. Các cái loại cá, chim mà khi mà gió bão lớn thì nó phải đau khổ vì cái sự không vũ, ủ ê. Thành ra cái từ mà liễu sinh có tử này nè, cái cha mà nó viết cuốn này, tôi hỏi anh nói cái đầu đề đó tôi nghe ra anh có hiểu chữ đó chưa? Cơ khổ không nói được đó nha. Nghe thì rất hay, giống như hay. Họ hỏi hay sao? Không biết. Nói vậy đó, nghe nó hay vậy đó. Và đây là cái này là cái vấn đề lưỡi trên tốt tử đó, đừng có nghe. Lưỡi trên tốt tử tức là liễu sắc sinh tử. Mà liễu sắc sinh tử đó, đừng tưởng rằng mình sanh về một thế giới mà không còn sinh tử nữa. Không phải, nói vậy không được. Liễu pháp sinh tử, ưu bi khổ não. Vì mọi người hàm vi sinh tử trong dòng ưu bi khổ não. Còn những cái bậc A-la-hán, bậc tinh lân, viên giác, bồ tát ta vẫn sinh tử chứ. Nhưng mà sinh tử không có ưu bi khổ não. Sinh tử vì lợi ích cho chúng sanh. Cho nên tôi nói ví dụ như ông Cú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Vừa cái tôn khen Cú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà không phải đệ nhất trong cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, mà đã từng chính ức Đức Phật rồi. Ông Cú Lâu Na cũng là pháp sư thuyết pháp đệ nhất. Trong cái pháp qua các vị đọc coi, điều đó chứng tỏ rằng là đâu có cái liễu sanh pháp tử nào mà ngồi ở cái chỗ để uống la ve nhậu bia lon đâu, mà luôn luôn là phải sanh tử, phải làm việc thôi. Chỉ có cái điều là sanh tử có ưu bi khổ não là phàm phu, mà sanh tử mà không có ưu bi khổ não là thánh nhân. Còn cái chuyện mà liễu sanh pháp tử này là nói mà nói vậy thôi, chứ không biết nói để nói cái gì.
Rằng sao trong cái tâm minh mà đây luôn khói đắng tâm thế mà
duyên quan mới tỏ gần xa, mới là ca đảm tiên ngày xưa là ca nhi nổi danh tài sắc một thời, vân vân và vân vân. Tức là cái tiết tân minh là cái tiết trời sáng suốt, không có mưa. Mỗi một năm nó có bốn mùa, nó có tám tiết, là cái tiết đó là cái tiết trời trong sáng. Người ta đi lễ mã, ta cúng mộ trong cái dịp đó là người qua. Còn cái tảo mộ của cái dân Việt Nam ở ta là cái tục lệ của mình là ăn tết vào cái ngày là 30/1/12 và tháng giêng của một năm mới, thì là mình đi tảo mộ ngày 24, ngày 25, ngày 26 gì cũng được hết, không có ra hết đó. Còn mấy đứa con mà tệ lậu quá là nó làm biến đi tảo, nó bỏ luôn mồ mả tùm lum vậy, cái cỏ quá rác gì làm vậy cũng không có sao, bởi vì ông bà cũng có ở dưới cái mộ đó nữa, vậy thôi.
Yeah.